ưu đãi. Chắc ai trong chúng ta cũng muốn được ưu đãi cả, phải không? Giờ chúng ta ở đâu làm gì, chúng ta cũng muốn được ưu đãi hết. Mình làm, đi làm việc chẳng hạn ở công xưởng thì mình muốn sao? Người chủ ưu đãi mình. Chứ mình không muốn là ồ, mình ở đây làm sao mà cả mấy năm rồi mà chủ không để ý gì tới mình, không có tăng lương gì hết. Người khác thì được ưu đãi, được tăng lương cái này nọ, mà mình thì lại không được gì hết. Hay là học, ở trường học cũng vậy, chúng ta cũng muốn thầy cô ưu đãi mình. Ngay cả ở nhà chúng ta cũng muốn những người thân ưu đãi chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, ai trong chúng ta giàu lớn hay nhỏ, chúng ta cũng muốn được người khác ưu đãi chúng ta cả. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài mà tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn cả, đó là một người như thế nào để Chúa ưu đãi chúng ta. Người đó phải là người như thế nào? Chúng ta biết con người ưu đãi chúng ta thấy quý, phải không? Sở dĩ giả sử bây giờ ông tổng thống nước Mỹ ông mời chúng ta làm việc cho ổng, rồi ổng tỏ vẻ rất là ưu đãi chúng ta thấy trời ơi, cuộc đời của tôi thấy là lên hương rồi, ngon lành rồi, ngày nào cũng tối ngủ chắc trông mong cho tới sáng để mình có thể đi làm cho ổng, bởi vì ổng ưu đãi mình. Nói về con người ưu đãi chúng ta thấy quý, thấy thích, huống gì là Thượng Đế, Đấng chí cao, chí thánh, Đấng tạo hóa lại ưu đãi chúng ta. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời, hay là nói cách khác, đây là một cái diễn phúc vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta, được Thượng Đế ưu đãi chúng ta. Và cái câu làm thế nào để chúng ta được Chúa ưu đãi cuộc đời của chúng ta? Chúng ta ở trong cái mùa Giáng sinh, cái câu chuyện Giáng sinh hồi nãy Vũ đọc cho chúng ta thấy được Chúa ưu đãi một người như thế nào, người đó làm thế nào để được Chúa ưu đãi. Trước khi tôi chia sẻ thêm thì chắc cái điều này quý ông bà anh chị em ai cũng biết, sự ưu đãi nó đến trong đời sống của chúng ta không phải tự nhiên, phải không? Chẳng hạn giống như mình không có học, chút nữa mình sẽ thi Kinh Thánh, mà mình không học thi Kinh Thánh gì hết, rồi chút nữa mình bắt là Hội Thánh phải cho mình, hay là cái người chấm thi cho mình được hạng xuất sắc. Quý ông bà anh chị em thấy cái đó đáng được ưu đãi không? Mình có đáng được ưu đãi không? Mà nếu mà cái người nào mà ưu đãi bằng cái cách đó, chúng ta thấy không có công bằng chút nào cả. Không có học hành gì hết mà đòi được lãnh thưởng, vô lý. Cho nên một cuộc đời được Chúa ưu đãi là một cuộc đời như thế nào? Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Làm thế nào để được Chúa ưu đãi chúng ta? Trong câu chuyện Giáng sinh chúng ta vừa nghe đọc hồi nãy, thì khi Thượng Đế Ngài tìm kiếm trong tất cả những người nữ đồng trinh trong thời bấy giờ, Chúa tìm cho được một người mà người đó có thể mang thai con của Thượng Đế, thì Chúa trong tất cả những người nữ ở trên thế gian này, Chúa tìm được một người, đó là Mary. Rất là tuyệt vời. Và xin quý ông bà anh chị em cùng tôi theo dõi lời của Chúa ở trong Luca đoạn 1 từ câu 26 trở đi. Lời Chúa nói như thế này: đến tháng thứ 6, chúng ta biết tháng thứ 6 là tháng nào? Ủa, tại sao có tháng thứ 6 trong này? Chúng ta đọc phía dưới thì chúng ta biết tháng thứ 6 nói về cái tháng mà người bà con của Maria là Elizabeth có thai. Elizabeth tiên tri Zachary là hai vợ chồng lớn tuổi lắm rồi, son sẻ không có con, không thể nào có con được nữa. Nhưng mà thiên sứ đã hiện ra và đã phán với Zachary và cho biết năm tới ông sẽ có con. Và tạ ơn Chúa, một cái phép lạ rất là kỳ diệu, đó là Elizabeth đã có thai. Và khi thiên sứ hiện đến với Mary trong lúc này là Elizabeth đã có thai được 6 tháng rồi. Cho nên lời Chúa nói như thế này: đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary. Người nữ đồng trinh ở đây, chúng ta dựa theo phong tục của thời bấy giờ và lời của Chúa nói về người nữ đồng trinh ở đây nữa, chúng ta biết là Mary lúc bấy giờ cỡ chừng mười mấy tuổi thôi, tuổi teenager, rất là còn trẻ. Và lời của Chúa nói như thế này: người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng dõi vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Wow! Một cái lời chào mừng mà thấy rất là tôi đọc tới đây tôi thấy Mary giàu là một teenager, một thiếu nữ, nhưng mà được thiên sứ chúc tụng, nói một cái lời khen ngợi rất là đặc biệt. Thiên sứ nói như thế nào? Cái lời đầu tiên thiên sứ nói với Mary là gì? Hỡi người được ơn. Người được ơn là người như thế nào? Ở trong tiếng Mỹ gọi là highly favored. Cái người mà được Chúa ưu đãi, mà không những ưu đãi thường như mọi người, nhưng mà được Chúa ưu đãi một cách rất là đặc biệt. Và người mà được Chúa ưu đãi đặc biệt như thế là người như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đọc cái phần kế tiếp, câu 29. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bằng nói rằng: hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bàn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cứ mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Tạ Chúa. Ở đây chúng ta thấy Mary là người được ơn của Chúa, được Chúa ưu đãi, người mà Chúa chọn để làm mẹ thể xác của con Đức Chúa Trời. Trong lúc Mary là một người nữ đồng trinh, chúng ta học được điều gì ở đây? Chúng ta biết rằng Mary lúc bấy giờ thì hứa gả cho Joseph, fiance, nhưng mà chưa có ăn ở với nhau, hai người chưa có sex với nhau gì cả, mới hứa gả với nhau mà thôi. Theo cái phong tục lúc bấy giờ thì hứa gả với nhau trong vòng khoảng chừng một năm thì lập gia đình, làm lễ cưới. Nhưng mà ở chỗ này chúng ta biết Mary lúc bấy giờ chưa có thai, nhưng mà sẽ có thai, có thai bởi Đức Thánh Linh. Và đây là một cái điều mà thiên sứ nói cho Mary. Và Mary, nếu Mary chấp nhận cái lời Chúa dạy bảo này, thì Mary sẽ gặp vô số điều khó khăn. Khó khăn vô cùng. Một trong những cái khó khăn mà Mary gặp phải đó là Mary sẽ nói gì với người fiancé của mình, Joseph, về cái thai của mình. Quý vị thử nghĩ, quý ông, những người chưa có chồng, chưa có vợ và những người đã có vợ. Người fiancé của mình, người nữ đấy nói với mình, anh ơi, em có thai rồi. Nhưng mà mình biết chắc cái thai đó phải là của mình. Thì quý ông bà anh chị em nghĩ, Joseph sẽ nghĩ như thế nào? Mary trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào nếu Mary chấp nhận cái lời thiên sứ nói là mình sẽ có thai bởi Đức Thánh Linh? Một cái chuyện khó khăn vô cùng đối với Mary. Và cái điều mà Mary không những mất mát là về cái danh dự của mình, phải không? Joseph có thể, chúng ta sẽ đọc sau này thì biết, ở trong cái luật của Chúa, ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10 thì nói như thế nào? Luật bây giờ hễ mà một người phạm tội tà dâm á, có nghĩa là mình ăn ở với một người không phải là chồng hoặc là vợ mình á, thì sẽ bị ném đá cho tới chết. Cho nên Mary ở trong một cái tình trạng khủng khiếp vô cùng nếu Mary chấp nhận cái lời thiên sứ nói là mình sẽ có thai bởi Đức Thánh Linh. Là Joseph sẽ nói gì về Mary? Oh wow, cái người này khủng khiếp quá. Ăn ở với một người đàn ông nào khác mà dám nói láo với mình. Quý ông bà anh chị em thấy không? Còn đặt chuyện ra để nói nữa. Và không những vậy thôi, số phận của Mary có thể bị ném đá cho tới chết. Joseph có quyền đó. Sẽ đem ra trước công chúng và nói rằng, đây nè, Mary là người xấu như vậy đó. Sẽ ném đá cho tới chết. Mary sẽ nói gì và sẽ giải quyết như thế nào nếu Mary chấp nhận mang thai bởi cái lời hứa, lời phán của Chúa. Rồi không những vậy thôi, chúng ta biết Nazareth lúc bây giờ là một cái làng rất là nhỏ, chỉ có mấy trăm người à. Có nghĩa là sao? Cái chuyện mà cái làng họ nhỏ đến nỗi mà ai ở trong làng làm nghề gì, ở đâu, con cái lớn nhỏ gì họ biết hết trơn. Cho nên cái chuyện mà Mary mang thai không phải bởi Joseph mà lại nói là của Đức Thánh Linh nữa là thôi, cái chuyện mà nó ô nhục vô cùng. Không những ô nhục nhưng mà người ta có thể nói Mary là một con gái điếm, phải không? Ở đây chúng ta thấy quá mạo hiểm nếu mà Mary chấp nhận cái lời thiên sứ nói trong cái đời sống của mình. Rồi Mary sẽ nói gì với mẹ của mình, với cha của mình? Rồi cha mẹ của mình sẽ đối diện với những người làng xóm như thế nào? Quá ô nhục, con mình là một đứa con tốt, một đứa con đồng trinh mà bây giờ lại có thai. Ồ, cái chuyện có thai mà không phải bởi con người nữa, dám nói là cái chuyện mà vô lý quá, bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy ở đây Mary ở trong một cái tình trạng rất là khủng khiếp nếu Mary chấp nhận cái lời thiên sứ báo cho mình. Hay là nói cách khác hơn, Mary vâng lời Chúa, Mary phải trả giá tất cả để được vâng lời Chúa. Ngay cả cái mạng sống của Mary. Nhưng mà, thưa quý ông bà anh chị em, dầu Mary có thể mất tất cả danh dự của mình, mất luôn cả cái người mà mình yêu quý nhất là cái người fiancé của mình. Dầu có thể mất tất cả, nhưng mà Mary đã quyết định như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Mary đã làm gì? Mary đã sẵn sàng chấp nhận, thuận phục Chúa. Những lời Chúa phán cho Mary, Mary sẵn sàng. Mary không có bào chữa, không có chắc vấn gì với Chúa cả, với thiên sứ cả. Và chúng ta thấy ở đây cái lời trả lời của Mary đối với thiên sứ mang Chúa Giêsu trong lòng của mình, là mẹ của Chúa Giêsu. Tôi đọc đi đọc lại mỗi Giáng sinh tới, tôi đọc chỗ này tôi thấy quá kỳ diệu. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái lời trả lời mà Chúa ưu đãi cho cái người đó. Ưu đãi rất là kỳ diệu. Cái lời trả lời đó nói như thế nào? Trong câu số 38, Mary thưa rằng: tôi là đầy, tôi là tôi tới Chúa. Mary không những đến với Chúa, chấp nhận, văn phục Chúa, nhưng mà bà chấp nhận với một cái tấm lòng rất là khiêm nhường, rất là hạ mình xuống trước mặt Chúa. Bà nói sao? Tôi là tôi tới Chúa. Khi mình vâng lời Chúa, Chúa dạy bảo mình điều gì, chúng ta vâng lời Chúa như thế nào? Có bị miễn cưỡng, khó chịu không? Hay là chúng ta có cái tinh thần như Mary? Tôi là tôi tới Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Wow! Bà sẵn sàng và bà hạ mình xuống, bà chấp nhận chương trình của Chúa trên đời sống. Bà sẵn sàng bỏ hết tất cả những cái chương trình của mình qua một bên. Bà có thể nói: ô, tôi không chịu, nó không được, cái chuyện này không được, tôi còn có một cuộc đời để sống, tôi còn trẻ, cái danh dự của tôi không có thể nào mà để cho nó bị xấu xa như vậy cả. Và tôi đang yêu một người mà tôi mà chấp nhận cái này là tôi có thể bắt cái người yêu đó. Không được. Nhưng mà Mary nói: con sẵn sàng. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là người mà Chúa ưu đãi rất là tuyệt vời. Mỗi lần Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa nói chúng ta một điều gì đó chúng ta cần phải làm, quý ông bà anh chị em có phản ứng như thế nào? Mình đắn đo, mình do dự, mình khước từ, hay là mình có cái tấm lòng giống như Mary? Mỗi lần mình đọc lời Chúa, mình có cái tấm lòng như thế nào? Để coi thử những cái lời này nó có hợp lý, nó có dễ cho mình không, rồi mình làm. Còn nếu nó khó quá, kiểu như Mary thôi, forget it, thấy không có hợp lý gì cả, làm sao mà có thể mang thai mà không có người nam được, không có cách gì xảy ra được, mà là vâng lời Chúa cái kiểu này, không thể nào được, it costs too much, tôi phải trả giá quá nhiều. Không được đâu. Chúa đến với chúng ta, Chúa nói là hãy tha thứ cái người đó, cái người mà con cứ cay đắng trong lòng con đó. Quý ông bà anh chị em có cái phản ứng như thế nào khi Chúa nói điều đó? Mình có cái thái độ giống như Mary không? Nếu chúng ta có được cái thái độ như Mary, nói rằng lại Chúa, Chúa nói con tha thứ, con sẵn sàng tha thứ. Con là tôi tới Chúa, con vui lòng làm điều đó. Hay là Chúa chỉ một cái tội lỗi nào ở trong cuộc đời của mình, có thể không ai biết hết, mình làm ở trong phòng riêng của mình không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết, Chúa ở mọi nơi, Chúa biết. Chúa nói con phải dứt khoát cái chuyện đó, con phải từ bỏ cái chuyện đó. Chúng ta trả lời với Chúa như thế nào? Ồ Chúa ơi, con bỏ cái tội này. Ồ, con thích cái tội này quá, con enjoy cái tội này quá, con bỏ không được. Hay là mình có cái tinh thần giống như Mary, lại Chúa, con sẵn sàng. Ở đây, bởi vì Mary vâng lời Chúa, dầu phải trả giá như thế nào đi nữa, Mary vẫn vâng lời Chúa. Quý bạn cho em thấy chuyện gì xảy ra cho Mary không? Vì Mary vâng lời Chúa, cho nên Mary kinh nghiệm chính bản thân mình, kinh nghiệm một cái phép lạ kỳ diệu nhất trong cuộc đời của con người. Đó là được mang thai chính con của Thượng Đế mà không cần một người nam nào cả. Tạ ơn Chúa. Một cái kinh nghiệm mà chính Mary kinh nghiệm. Nhiều lúc tôi nói chuyện với một số con cái Chúa, họ nói tôi, mục sư ơi, tôi cần một cái phép lạ trong cuộc đời của tôi. Hôn nhân của tôi nó tiêu điều hết rồi. Sức khỏe của tôi nó không, bác sĩ nói là không giải quyết được nữa. Về cái tài chính gia đình của tôi nó cả cứng rồi. Tôi cần một cái phép lạ. Mà tại sao tôi nghe những người khác được phép lạ mà sợ tôi không có nhận được phép lạ đó? Thưa quý ông bà chị em, ở đây Mary kinh nghiệm một cái phép lạ kỳ diệu vô cùng vĩ đại nhất trên cái trái đất này. Bà kinh nghiệm chính bà, chứ bà không có nghe về người khác kinh nghiệm những cái phép lạ. Và nhiều lúc cuộc đời của chúng ta không có kinh nghiệm những cái phép lạ và Chúa muốn sẵn sàng ban cho chúng ta. Bởi vì chúng ta, lòng của chúng ta vẫn còn do dự trước Chúa. Khi đọc tới lời của Chúa, chúng ta vẫn còn coi nó giống như là một cái cuốn sách đạo đức, hay là chúng ta lựa coi thử cái gì mình có thể vâng lời thì vâng lời, cái gì mà nó dễ cho mình thì mình vâng lời, còn không thì mình bỏ qua một bên. Cho nên cuộc đời của mình không có được Chúa ưu đãi gì cả. Mình chỉ nghe những cái phép lạ người kia, người nọ nhận được nơi Chúa, mà chính mình không có kinh nghiệm được cái phép lạ đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì Mary sẵn sàng vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, bà là một trong hai người đầu tiên mà được gặp Thượng Đế làm người. Quý ông bà anh chị em bao giờ có bao giờ nghĩ đến điều đó? Ai trong chúng ta cũng gặp Chúa, phải thấy Chúa, phải. Mary là người có thể nói Mary và Joseph, tôi không biết ai thấy Chúa Giêsu trước khi sanh ra, nhưng mà Mary được cái diễn phúc vô cùng, được kinh nghiệm gặp Chúa trong cuộc đời của mình, bởi vì Mary sẵn sàng vâng lời Chúa. Chúng ta thì sao? Chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa, phải không? Mình có cơ hội mình gặp được vị tổng thống mặt đối mặt, mình quý biết mấy, phải không? Tôi có kể với quý ông bà chị, có lần năm 80, 9 mấy, 96, 95, 96, tôi ở Chinatown, ở San Francisco. Ông tổng thống Bill Clinton lúc bây giờ, ông làm tổng thống, ông tới Chinatown, ông thăm viếng Chinatown. Tôi đứng ở trên đường nghe ông tới thì đứng chờ cũng lâu lắm. Cuối cùng xe hoa của ông chạy ngang, xe limo ông chạy ngang qua, tôi thấy cái hình ông có chút xíu ngồi phía sau xe, mà lòng của tôi rất là phấn khởi được gặp cảnh sát, xin lỗi được gặp tổng thống. Hữu gì là mình được gặp được Chúa trong cuộc đời của mình. Và vì Mary vâng lời Chúa, no matter what, Mary là người được gặp Chúa đầu tiên. Tạ ơn Chúa, một cuộc đời được kinh nghiệm Chúa cách tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng, không những Mary, Chúa muốn ưu đãi trên cuộc đời Mary, về cái đời sống của Mary, mà tôi tin chắc rằng Chúa cũng muốn ưu đãi mỗi một chúng ta. Quý vị, Chúa cũng muốn quý vị có những cái kinh nghiệm, những cái phép lạ kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Nhưng mà mình phải làm phần của mình. Mình phải vâng lời Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta thấy vâng lời Chúa, một cái sứ mạng mà Chúa giao cho Mary dễ không? Không có phải là dễ, phải không? Rất là khó. Nhưng mà Mary sẵn sàng vâng lời. Và chuyện nó xảy ra rất là tuyệt vời. Tôi có người bạn, người đó tên là Văn Tùng. Anh ta học, và lúc bây giờ thì anh ta học bác sĩ đang học giữa chừng như vậy, Chúa kêu gọi anh ta làm mục sư. Một cái sự kêu gọi rất là khó cho anh ta làm. Bởi vì anh ta có ý định là trở thành bác sĩ, một người học rất là giỏi. Chúa kêu gọi. Và cuối cùng anh ta đã bỏ ngang cái chuyện học bác sĩ. Anh qua San Francisco, anh học vô chủng viện, thằng học học. Học xong 3 năm mấy, 4 năm ra làm mục sư. Làm mục sư cũng ở San Francisco luôn. Nhưng mà làm mục sư một thời gian, anh lúc đó có vợ và một con, nhưng mà không có đủ tiền để sinh sống. Cho nên anh mới nghỉ làm mục sư. Và anh trở lại medical school, trở lại trường bác sĩ học. Và anh học, cuối cùng anh học đã ra, anh ra trường, anh đi làm bác sĩ. Anh đi làm bác sĩ được một thời gian, đời sống rất là sung túc, gia đình rất là tốt, có tới 5 đứa con, rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Đùng một cái Chúa kêu gọi lại, Chúa nói, Tùng, ta muốn con đi học vì Chúa. Một cái quyết định rất là khó cho anh phải quyết định. Bây giờ mình đi làm bác sĩ ngon lành, nhẹ nhàng, không có nhức đầu. Mình đi làm xong rồi về nhà không có phải lo như mục sư 24/24, cái lúc nào cũng giống như operator, ai gọi là mình phải trả lời, phải giúp đỡ. Khó quá. Nhưng mà anh đã sẵn sàng, anh nói rằng lại Chúa, đây là cái quyết định khó vô cùng, nhưng mà con sẵn sàng. Và anh đã trở lại, anh hầu vị Chúa. Bây giờ mục sư Văn Tùng đang hầu vị Chúa ở bên Chicago, người mà tôi rất là cảm phục. Và Chúa cho gia đình rất là phước hạnh, có 5 đứa con, 5 đứa con, người vợ rất là tốt đẹp hầu vị Chúa. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều điều Chúa kêu gọi chúng ta làm, chúng ta thấy nó khó lắm, phải không? Chúng ta có sẵn sàng không? Chẳng hạn như mỗi ngày chúng ta cần dành thời gian học hỏi lời Chúa. Tôi biết có một số người rất là khó đối với họ. Chúa nói, con cần gặp ta mỗi ngày. Chúng ta có dành thời giờ với lời Chúa không? Hay là cả tuần mình không có động tới cuốn Kinh Thánh? Ngay cả Chúa Nhật mình đi giờ thờ mình cũng chẳng cầm tới Kinh Thánh nữa. Rồi mình nói tại sao Chúa không có ưu đãi con gì hết. Coi kìa anh A, chị B, Chúa ưu đãi. Mà con, Chúa không ưu đãi. Mình có sẵn sàng nói với Chúa rằng lại Chúa, Chúa dạy con gì, con yes với Chúa. Chúa nói gì nói, con biết cái chuyện nó khó. Tha thứ người khác nó khó. Làm theo lời Chúa nó khó. Nhưng mà con sẵn sàng yes với Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, Giáng sinh được xảy ra một cách tuyệt vời. Cả thế giới này ăn mừng. Phải không? Nước nào cũng có Giáng sinh hết. Cả thế giới này ăn mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. Tuyệt vời bởi vì sao? Mary vâng lời Chúa. Joseph vâng lời Chúa. Và ngay cả Chúa Giêsu vâng lời cha của mình. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong cái phần Kinh Thánh đối đáp đó, Chúa Giêsu sắp sửa chết, Ngài thấy Ngài chịu không nổi bởi cái thân xác con người, Ngài không thể nào mang hết tội lỗi của nhân loại, Ngài chịu không nổi, Ngài nói là nếu được xin cha cắt cái chén này khỏi con, nhưng mà không theo ý con, theo ý cha. Bởi vì những người trong câu chuyện Giáng sinh, những nhân vật trong câu chuyện Giáng sinh sẵn sàng nói với Chúa rằng yes, 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 no matter the cost, dầu con phải trả giá như thế nào đi nữa, Giáng sinh đã xảy ra một cách tuyệt vời. Và cả nhân loại có được cái niềm hy vọng vô biên. Bởi vì Mary sẵn sàng vâng lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa rất ao ước, Chúa rất là mong mỏi. Thưa quý ông bà chị em để ý cho này, Chúa rất là mong mỏi, Chúa rất là ao ước ban cho sự ưu đãi của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Mà không phải chỉ chỉ ưu đãi chút chút mà thôi, ưu đãi tuyệt vời, nhưng mà chúng ta phải làm phần của mình. Chúng ta phải làm phần của mình. Vâng lời Chúa. Dầu phải trả giá như thế nào đi nữa. Chúa nói rằng cái kho phước hạnh của Chúa mà Chúa mà mở ra một cái Chúa đổ, Chúa ban trên cuộc đời của chúng ta đến nỗi không có chỗ để chứa. Chúa sẵn sàng mở, cái kho của Chúa sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để nhận cái kho phước hạnh của Chúa hay không? Đó là quyền của quý vị. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta tận hưởng cái mùa Giáng sinh này. Cái mùa Giáng sinh mà chúng ta không phải chỉ nghe về Chúa Giêsu hay là nghe về những cái phép lạ Chúa làm cho người khác, nhưng mà chính bản thân mình kinh nghiệm được những phép lạ kỳ diệu, kinh nghiệm được những phước hạnh vô biên của Chúa dành cho mình, kinh nghiệm được cái sự ưu đãi mà Chúa dành cho mình. Và tất cả những điều này nó xảy ra chỉ khi nào chúng ta nói rằng yes, lại Chúa con sẵn sàng. Vâng lời Chúa. Amen. Amen. Xin trân trọng kính mời.